thúc được cơn giận dữ đó, thì phải xác định được là trong tình huống đó đó, nguyên nhân dẫn đến sự giận dữ là cái gì. Thì đó là phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề, không riêng về cái cơn giận, mà tất cả các vấn nạn nơi khổ niềm đau đó cũng có thể phân tích nguyên nhân và tìm ra giải pháp. Thầy xin nêu ra một số các nguyên nhân mà thói quen giận dữ đó có cơ hội để trỗi dậy và làm cho chúng ta mất đi sự tự chủ và kiểm soát. Nguyên nhân một, tức là nguyên nhân sinh học, tức là mất ngủ đi hôm trước, hay là cơ thể phải làm việc quá nhiều việc đi, đến độ là chúng ta bị rối. Rối là chúng ta rất là dễ căng thẳng, dễ quạo. Thì giận dữ này đó, nó đòi hỏi đến cái việc mà chúng ta phải chăm sóc sức khỏe và giảm cái áp lực của công việc xuống. Thì lúc đó đó cơn giận dữ sẽ hết đi. Thông thường á, người thông minh á thì dễ nóng tính. Tại vì cái tốc độ của sự suy nghĩ của họ, đi trước của họ đó, làm cho những người cộng tác, đồng sự và trợ dưới cấp đó sẽ không theo kịp. Cái kỳ vọng của những người thông minh bao giờ nó cũng cao hơn so với người bình thường. Và do vậy đó, khi cùng đặt để ra một công việc mà người thực hiện không thực hiện được đó, thì người đó cảm thấy nóng và khó chịu. Thì trong tình huống này đó, người giận dữ phải tập thói quen rằng vì người đó không phải là tôi, cho nên người đó có thể làm dễ hơn tôi. Do vì người đó làm dễ hơn tôi, cho nên thay vì tôi giận người đó, tôi hãy thông cảm với người đó. Chứ nếu người đó giỏi, người đó đã đi làm công việc khác rồi, tìm một cái nghề khác cao lương hơn rồi, cũng đâu có thèm làm trợ lý của tôi đâu. Đó là cách để chúng ta thông cảm cái sự chậm lụt và cái tính chưa đạt được hiệu quả của những người hỗ trợ và giúp đỡ cho mình. Và bằng nhận thức này đó, chúng ta sẽ giúp chính mình vượt qua được cái cơn nóng giận liên hệ đến công việc và sức khỏe. Tình huống hai đó là khi mà mình phải giải quyết nhiều việc ngay cùng một thời điểm, và cái tính cam kết trách nhiệm của mình trong các công việc đó muốn mình phải đạt được cái thành quả cao nhất. Thì lúc đó một vài lời hỏi han của người khác, hoặc là khi mình giải thích người đó mà người đó chưa nắm bắt được, hỏi lại thêm một lần nữa, lần thứ hai, lần thứ ba, tự động chúng ta dễ nổi cáo lắm, nổi quạo lắm. Thì trong tình huống này đó, đang lúc giải quyết các công việc, hãy chịu khó là tập hít thở, chánh niệm ra và vào. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện á, hồi ông 20 tuổi hoài, du học bên Pháp á, được cảnh báo là sống tối đa 3 năm là chết. Ông bị cắt đi một lá phổi bên tay trái, cắt 1/3 lá phổi bên tay phải. Vì không muốn chết ở cái tuổi trẻ, với bầu nhiệt huyết, ông ấy đã tìm các sách minh triết của Đạo Phật, học yoga của Ấn Độ giáo, học thiền của Phật giáo, phối hợp hai phương pháp lại, ông ấy tạo ra phương pháp thở 4 thì. Tức là hít một hơi thở thật sâu vào bên trong, không đè nén, không gắn gượng, không quá sức, rồi giữ hơi thở đó trong vòng 3 cho đến 6 giây tùy theo sức khỏe mỗi người, để cho cái thanh khí đó đủ cái cơ hội vận chuyển ở trong phổi xuống vùng đan điền để thanh tẩy. Sau đó thở một hơi thở ra thật dài, cũng bằng phương pháp nhẹ nhàng thư thái, và giữ trạng thái đó trong vòng 3 cho đến 6 giây. Thì động tác thở ra là một thì, thở vào là thì thứ hai, giữ lại giữa ra và vào là thì 3 và thì 4. Thì bằng phương pháp này đó, các trượt khí đó được đẩy ra bên ngoài. Lúc ấy đó, phối hợp với thiền Phật giáo, chúng ta liên tưởng rằng là những căng thẳng nè, những điều không như ý nè, những nỗi khổ và niềm đau nè, đang được đi ra bên ngoài giống như là khí trượt vàng. Nhận thức đó là một lệnh từ tự kỷ ám thị mà ta gieo vào trong bộ não của mình. Nó sẽ có chức năng là tự điều chỉnh, tự điều chỉnh. Rồi khi mình bị người ta hối hả quá, dễ quạo, người cộng sự của mình là chậm đáp ứng quá cũng dễ quạo, nhiều quyết quá, cái sức của mình làm nó mệt mỏi, theo vừa nhón chân vừa bó tay cũng dễ quạo. Thì lúc đó vừa làm vừa hít thở một cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng, sâu sắc, lúc đó chúng ta có thể khắc phục được một phần nào đó cái yếu tố nóng tính này. Hãy tập như là một thói quen. Lúc đầu đó nó sẽ trở thành là một phản ứng có điều kiện, nhưng về lâu về dài đó nó trở thành một phản ứng vô điều kiện. Lúc ấy ta có thể tạm gọi rằng là mình thành công trong việc hạ nhiệt cơn giận của mình. Trường hợp 3, đối diện trước những bất công xã hội mà ta đó đã bị lạm dụng, lợi dụng, chà đập nhân phẩm, ứng xử bất công, thì có đè nén không phải là giải pháp. Vì đè nén đó nó làm cho cái bong bóng của sự tức giận nha, nó trương sình giãn nở lên, đúng lúc nào đó nó sẽ nổ tung ra. Mà đi giải quyết liền đó thì có thể nó dẫn đến hậu quả, chẳng hạn như cấp trên mình sẽ cho mình nghỉ việc, hoặc là người ta sẽ đi đọt giáng cấp mình, hạ lương mình, nói xấu mình, phạt mình, nhiều cách khác nữa. Trong tình huống đã nỗ lực hết cách, và cách nào cũng là cách có giải pháp, có tình, có lý, nói bằng một ngôn ngữ mang tính hiểu biết cảm thông mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề, lúc đó đó nên nhớ rằng công bằng xã hội không có thật đâu, nó chỉ là một sự tương đối thôi. Để thay vì chúng ta bị kẹt vào trong cái đó, nó làm cho mình tức tối lên, lúc nào đó mình vỡ tung ra thì mình trở thành là một cái người rất là mất kiểm soát, hỏng hết mọi việc. Hãy chấp nhận tính tương đối của công bằng xã hội để tâm mình không bị vướng kẹt vào những cái nỗi khổ niềm đau mà đang lúc đó ta chưa đủ sức để giải quyết. Và những nhân vật thành công trên cuộc đời này đều là những người biết chịu đựng tích cực trước những nỗi bất công. Còn phản ứng nói cho đã dặn, nói để chứng tỏ rằng là tôi không sợ hãi ai, tôi là người bản lĩnh, thực tế chỉ là cách chứng minh mình rằng mình là một anh hùng rơm thôi. Anh hùng rơm không quan trọng đến kết quả, mà chỉ quan trọng đến hiện tượng và phản ứng trên các hiện tượng đó thôi. Về phương diện này thì thầy xin nêu ra một cái ảnh dụ mà Đức Phật nêu ra trong kinh Đại Bồ Tát. Một con chó đang chơi, nô đùa với con chó bạn, từ xa có một cục đá ném vào cơ thể nó, con chó giật mình và phản ứng tức thì của nó là gì? Sủa. Sau đó đó nó chạy theo cục gạch, nó cắn cục gạch, nó nghiêng cục gạch, và nó nghĩ rằng là cục gạch là tác nhân và nó phải trả đủ cục gạch đó. Đức Phật tiếp tục phân tích, nếu ta dùng một cục gạch tương tự với một cái lực tác động tương tự ném vào thân con sư tử sẽ không cắn cục gạch, con sư tử sẽ quan sát theo cái hướng tác động để nó đoán được từ đâu cục gạch này có mặt, và nó có thể định hướng được rất nhanh chóng có một người nào đó đang ném cục gạch vào mình. Vì tác nhân chính là con người chứ không phải là cục gạch. Thì lúc đó con sư tử đủ cách khôn ngoan để xử lý tình huống đó, chi thay gì nhào cắn và trả đũa cục gạch. Trong một cái cơ chế chung như là một tổ chức xã hội, một cơ quan, một cộng đồng, đó những cái bất công nó diễn ra, mình đã làm hết rồi nhưng mà mình vẫn chưa đạt được, lúc nào cũng bị oan ức rồi bị thiệt thòi, thì chúng ta hãy phân tích, nếu cái việc mà mình phát biểu nè, điều chỉnh nè, nó có thể thay đổi được cả một hệ thống thì hãy nên làm. Còn nếu cái việc đó nó chỉ là một trò đùa đành hanh thôi thì lúc đó là không nên vội làm. Chứ thầy không nói là không nên làm, không nên vội làm, hãy chờ cho một cái thuận duyên chín mùi đó, thì cái nỗ lực làm đó nó mới thật sự là có kết quả. Vì đạo Phật nhấn mạnh là gì? Tính kết quả, chứ không có chạy vào vướng kẹt vào những cái phản ứng mang tính hiện tượng. Và bằng cách nhìn như thế đó thì chúng ta khi gặp những cái bất công, thay vì mình chịu đựng tiêu cực giống như cô Phật tử hồi nãy, cái niệm nó mới Phật, nó mới Phật đến độ mà không được chồng hiểu, cô ta muốn giảng sanh, con muốn giảng sanh, con muốn giảng sanh, tức là muốn chết. Thực ra đó, cái trường hợp mà mâu thuẫn vợ chồng giữa cổ không phải một gia đình có, hàng vạn, hàng triệu gia đình có, nhưng người khôn ngoan thì không ứng xử như thế, phải cố gắng tìm giải pháp thôi. điềm tĩnh thì mới thấy được giải pháp thôi. Ngoài ra nó còn có nhiều tình huống khác là đương sự bị vướng kẹt ở trong cái cơn giận đó, ta phải hiểu rõ nguyên nhân nào cái cơn giận nó có mặt với mình, đặt câu hỏi nguyên nhân thôi, tự động chúng ta sẽ tìm ra được những cách thức để khắc phục nó. Còn cách thức nào đi nữa thì Đức Phật vẫn dạy chúng ta là như thế này: thứ nhất, không xem mình là nạn nhân. Mặc dù về phương diện luật pháp, cái người mà cố tình gây sự đó là đang biến mình trở thành nạn nhân, đang khinh thường mình, đang chơi xấu mình, đang trọt gậy bánh xe, đang phá đám, đang gây sự. Nhưng việc ta đánh giá mình là nạn nhân đó sẽ làm cho mình bị khổ hơn. Ít nhất cái tính cách nạn nhân nó làm cho bản thân mình có cảm giác là được xích xoa, được hiểu biết, được cảm thông bởi những người khác, cho nên nỗi đau nó dai dẳng hơn, nó chi phối hơn, nó khống chế nhiều hơn. Cho nên nghĩ rằng là ta không phải là nạn nhân, ta chỉ là cái người bị vướng kẹt tạm thời thôi, và việc vướng kẹt này có thể tháo mở được hoặc bằng cách này hay là bằng cách khác thôi. Còn nếu mà là nạn nhân đó thì cái vết hằn tâm lý đó làm cho mình bị ám ảnh, thành kiến, mặc cảm với người đó, và khi gặp lại người đó thì nỗi đau đó bắt đầu nó trỗi dậy trong cái tự liên tưởng hay là tiến trình kiết. Đồng thời Đức Phật cũng dạy chúng ta là không xem kẻ đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra cái khổ đau mà mình phản sân hận á là tác nhân. Trên thực tế đó thì họ là tác nhân. Họ nói xấu, họ phá đám, họ gây sự, họ kiếm cớ, nhưng mà không xem họ là tác nhân, để cái cơn giận dữ không đổ trút lên họ. Tại sao Đức Phật lại dạy như thế? Vì tham, sân, si, cố chấp đó mới là kẻ thù chung. Người nào bị chi phối bởi bốn cái động lực tiêu cực này đó thì ứng xử cũng na ná giống nhau hết thôi. Ta cũng như thế. Nhận thức điều này thì thay vì mình giận họ thì mình trở nên thông cảm và tìm cách thoát ra. Còn trong trường hợp đó, cái quyền lợi công bằng xã hội và nhân quyền của mình nó bị thương tổn quá lớn, mà ta là cái người gần như là bị chà đạp, bị chu dập, thì lúc đó chúng ta có thể nhờ đến cái sự công bằng xã hội của luật pháp. Nhưng đừng để cho tâm sân hận và trả đũa bị vướng kẹt vào, hãy để cho các luật sư làm công việc đó. Còn mình á, cứ để tâm bình an, thư thái, thoải mái, và luôn luôn quán tưởng đó cái gút mắt giữa mình và người đó nó giống như là cái mắt xích nè, cái dây xích á đang được chặt đứt ra, giống như cái ngục tù đó đang được mở cửa. Tức là nhận thức đó nó làm cho mình tháo mở được cái gút ở trong tâm. Cái còn lại là một chiều ở người gây sự với mình thôi. Từ đó đó, khi gặp những người như thế nên liên tưởng tránh voi chẳng hổ mặt nào. Cái đó là một cái sự chịu đựng tích cực vì một cái đại sự lớn hơn, mục tiêu cao cả hơn, cái hướng về cái vấn đề nó lâu dài hơn. Cho nên chúng ta nhường nhịn chứ không phải là yếu kém hay là thiếu thông minh, sợ hãi, thiếu bản lĩnh, vân vân. Dầu cho bị nó khích như thế thì nữa, cũng không nên để cho mình bị vướng kẹt vào đó. Thì lúc đó đó, chúng ta sẽ đủ sức làm chủ được dòng cảm xúc. Thực ra phản sân hận là gì? Cái bộc phát của cảm xúc thôi. Mà cảm xúc đó là một hiện tượng chứ không phải là bản chất. Ngoài ra đó thì về phương diện y khoa đó, uống rượu nè, hút thuốc lá nè, sử dụng cà phê nè, nói chung là các loại kích thích tố không có hại, không có lợi cho sức khỏe, đều tạo ra các phản ứng hóc môn làm cho chúng ta mất sự kiểm soát. Và cái sân nó có thể trỗi dậy với mình bất cứ lúc nào. Thì đó là một vài cái tình huống thầy nêu ra để các anh chị em cùng suy gẫm và truy ra được nguyên nhân trong tình huống cái sân của mình là cái gì đó, chúng ta mới giải quyết được kịp thời và có hiệu quả.
Trước hết mình